Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Văn Hiền ở Amsterdam, Hà Lan có nêu câu hỏi như sau.
Tôi muốn hỏi là tôi có bị bệnh kiểu như đau đầu ở phía đằng sau, đau đầu á. Thế xong rồi tôi có đi bác sĩ nhiều lần mà coi là bác sĩ cho mấy cái thuốc mà uống không khỏi. Thế thì mi trong cái vòm họng tôi nó cũng đau. Thỉnh thoảng nó lại đau, nó kiểu nó chạy trong người xong chạy xuống chân nữa. Đến vấn đề kiểu như trí nhớ đó, ngày xưa thì tôi có hút thuốc, sau tôi bỏ thuốc xong rồi tôi ăn, thế người mập lên xong rồi tự nhiên là sinh ra bệnh đau đầu kinh niên. Đi chụp hình, đi scan thì đi có một lần mà cách đây 2 năm rồi, người ta bảo không có triệu chứng gì hết. Bây giờ chủ yếu là tôi đau, chủ yếu là đau đằng sau, kiểu như kéo ra đằng sau. Cái thời gian hồi ngày cách đây 3 năm tôi đau, có đau xong rồi nó có thể nó làm cho miệng méo đi đó. Bây giờ nói với bác sĩ là tại vì bây giờ tôi đau ngay cả cái lợi á, là nó kiểu như mồm lúc nào lợi nó đau, cho nên miệng lúc nào thỉnh thoảng cũng hơi phải kiểu như là nhai nhai. Bác sĩ đo thì huyết áp, mi tim thì bình thường thì nói vậy. Thì cái bây giờ tôi muốn sử dụng loại thuốc gì? Còn ở Hà Lan bác sĩ có cho tôi cái thuốc là gabapentin 300 PCH, dùng nhưng mà nó không đỡ là bao nhiêu. Với cả người ta cho cái loại thuốc là amitriptyline HCI-Sandoz 25. Thì bây giờ những cái loại thuốc này tôi sử dụng thì có cái loại thuốc mà amitriptyline thì tôi uống vào thì nó làm người mỏi mệt lắm, mà lúc nào người cũng buồn ngủ. Đó, thì bây giờ muốn hỏi bác sĩ là nên dùng loại thuốc gì cho tốt để mà khỏi bệnh.
Tôi xin trả lời vì thính giả không cho biết tuổi hỏi về chứng nhức đầu mãn tính. Bệnh nhân đau phía sau đầu và kèm theo đau trong miệng, trong nướu và có lúc đau quá thì méo miệng. Thì cũng như mọi khi, vì thính giả sống ở Âu Châu với đầy đủ bác sĩ và phương tiện để chẩn đoán chữa trị cho mình, thì tôi chỉ xin nhân cơ hội để chúng ta cùng học hỏi về một số hoàn cảnh y khoa tương tự và hoàn toàn với tính cách thông tin. Tôi sẽ xin đi vào một số chi tiết về bệnh lý, để vì trong những cái vấn đề này thì những cái chi tiết, những cái information như vậy nó rất quan trọng trong vấn đề định bệnh. Thì trong những câu chuyện trước đây, chúng ta đã bàn nhiều về chứng đau mãn tính. Chúng ta cũng đã bàn về những cái chứng đau do dây thần kinh hông hay là dây thần kinh cổ nó bị chèn ép. Thì trong những cái trường hợp như vậy, trên cái đường đi của một cái sợi dây thần kinh, tất nhiên là từ cái tế bào thần kinh nằm trong cái não bộ, là trong cái thần kinh trung ương, đi xuống cái tủy sống thì thoát ra ngoài khỏi cái ống tủy sống, đi ra ngoài ngoài biên ở cơ thể hay là đi vào phía vùng mặt và vùng cổ. Thì cái tế bào thần kinh có thể ở trong trung ương, chính nó có thể bị tổn thương, hay là cái dây thần kinh trong đường đi của nó từ đi trong ra ngoài, từ não bộ ra ngoài, nó có thể bị viêm hay là do chèn ép hay là làm khó chịu hay là do tổn thương, và từ đó những cái trường hợp như vậy nó gây nên một cái cơn đau dọc theo cái đường đi của sợi dây thần kinh đó. Và tiếng Anh người ta gọi đau do những cái nguyên nhân này là neuralgia. Trong cái từ neuralgia thì cái phần neuro là thần kinh và angia có nghĩa là đau, thì neuralgia thì tôi tạm dịch là đau thần kinh hay là đau dây thần kinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn đến ba cái chứng neuralgia, ba cái chứng đau dây thần kinh ở vùng mặt và cổ và đầu. Thì thứ nhất là cái từ tiếng Anh gọi là occipital neuralgia. Occipital có nghĩa là cái chậm, cái phía sau của đầu, chúng ta hay gọi, bệnh nhân gọi là cái sọ khỉ, là cái phía sau đó. Thì cái dây thần kinh chậm là cái occipital nerve, nó phụ trách cái vùng phía sau đầu. Chúng ta rờ sau gáy từ cổ lên trên đỉnh đầu thì cái vùng đó là cái vùng của cái dây thần kinh này. Và cái cổ cũng gần đó. Thì có hai cái nhánh thần kinh của cái dây thần kinh cổ số 2. Cái dây thần kinh số 2 này nó chui từ trong cái tủy sống của cổ, nó đi ra và nó chia ra làm hai cái. Nó đi chạy ngược lên trên, từ dưới cổ lên trên đỉnh đầu, và gọi là hai cái dây thần kinh chậm là occipital nerves, lớn, một cái lớn và một cái nhỏ. Và nếu hai cái dây thần kinh này nó bị viêm, nó gây ra đau, thì người bệnh bị một cái chứng gọi là occipital neuralgia. hay là nhiều khi người ta còn gọi là đau dây thần kinh Arnold, do tên cái ông bác sĩ tên là Arnold, A-R-N-O-L-D. Và cái người bệnh đau đầu mãn tính về phía sau óc, phía sau cổ, và có thể luôn cả sau cái hốc mắt của mình, tất nhiên là về phía trước, và cũng có thể làm những cái triệu chứng như người bệnh thấy rất là rát, rất là đau ở phía trước của con mắt nữa. Trường hợp thứ nhì là chúng ta nói đến cái bệnh gọi là glossopharyngeal neuralgia, thì tất nhiên là nó là cũng cái đau dây thần kinh, nhưng mà đau một cái sợi dây thần kinh khác. Cái dây thần kinh này người ta đánh số là số 9, trong những cái thần kinh sò có 12 cái thì cái này là số 9. Và cái từ tiếng Anh glossopharyngeal có nghĩa là nó phụ trách phần lưỡi và cái phần hầu, tất nhiên là phần cái họng của mình, thì tôi tạm gọi đây là cái dây thần kinh lưỡi hầu. Thì cái dây thần kinh này nó phụ trách cái vận động, cái nhúc nhích của những cái cơ hầu lúc chúng ta nói, lúc chúng ta nuốt, và nó đem về óc những cái cảm giác từ vùng sau của cái họng. Ví dụ như chúng ta ăn cái gì ở trong nó lợm giọng, nó tanh, nó chua, thì đó, những cái vùng xung quanh cái hạch amidan, chúng ta há miệng ra thấy hai cái cục thịt dư hai xung quanh, thì cái vùng đó là cũng cái dây thần kinh này nó phụ trách, cũng như cái 1/3 sau của cái lưỡi. Những cái gì chúng ta để phía 1/3 sau của lưỡi, nó nếm cái mùi vị gì thì chúng ta phải cần đến dây cái thần kinh này. Do đó thì cũng khi mà chúng ta đau cái dây thần kinh số 9, cái dây thần kinh lưỡi hầu này, thì chúng ta sẽ có những cái cơn đau buốt, những cái cơn rát bọng ở cái vùng sau họng, là cái vùng chúng ta vừa mô tả, cái vùng xung quanh cái amidan, xung quanh cái thịt dư và cái vùng 1/3 sau của lưỡi. Thì những cái người này người ta sẽ đau ở trong họng, là đặc điểm của cái dây thần kinh số 9. Và thường như là những cái người đàn ông, nhiều hơn là đàn bà, những cái người đàn ông trên cái tuổi trung niên từ 40 trở lên. Cái tình huống thứ ba là gọi là trigeminal neuralgia. Thì cái trigeminal có nghĩa là cái dây thần kinh nó chia ra làm 3. Cái dây thần kinh chia 3, thần kinh sọ, nếu mà đánh số từ 1 tới 12 thì nó là dây thần kinh sọ số 5. Là cái dây thần kinh nó phụ trách về cái cảm giác của một cái số vùng trên mặt. Và riêng về cái lưỡi thì 2/3 trước của cái lưỡi thì cái dây thần kinh này phụ trách. Và nó điều khiển chức năng hoạt động của một số cơ phụ trách trong động tác nhai. Nên để ý cái điểm này là vì nếu chúng ta bị bệnh trong cái thần kinh này thì giống như chúng ta nhai hay là cái gì có thể đau. Và cái dây thần kinh này nó đi từ trong cái não bộ, nó đi ra ngoài vùng cái lỗ tai của chúng ta. Nó đi thẳng ra phía trước, ngang hai cái tai và qua cái vùng gò má và nó chia ra làm 3. Thì bởi vậy tiếng Anh mới gọi là trigeminal nerve, tức là cái dây thần kinh nó sinh 3. Và cái nhánh trên nó phụ trách cái vùng chung quanh mắt, tất nhiên là cái dây thần kinh số 5 mà nhánh số 1. Nhánh ở giữa nó phụ trách cái vùng mũi, cái hàm trên, cái môi trên. Và nhánh thứ 3 thì nó phụ trách cái hàm dưới. Tôi nói những cái điểm này là để bệnh nhân nên để ý những cái cơn đau của mình. Nếu mà mình mô tả nó rõ ràng được là nó nằm ở vùng nào thì sẽ giúp cho bác sĩ thần kinh hay là bác sĩ gia đình cô lập được cái vùng của cái sợi dây thần kinh nào đang bị ảnh hưởng. Và cái nhánh nào nó bị đau thì cái cơn đau nó sẽ xảy ra trong cái vùng tương ứng. Và cái đau dây thần kinh này, cái dây thần kinh mà chia 3 này, nó gây ra những cái nhức nhối như là dao đâm ở môi, ở nướu răng, ở má. Thì như chúng ta nói, nếu mà cái nhánh thứ nhì thì nó đau ở môi trên, nhánh thứ ba thì nó đau ở môi dưới, và nhánh thứ nhất thì nó đau ở cái vùng mắt. Và không những có thể nó đau, thường thường nó đau một bên, nhưng mà nếu mà cả hai cái dây thần kinh bên trái và phải cùng bị bệnh thì cái người bệnh có thể đau ở hai bên một lần. Những cái cơn đau nó có thể chỉ kéo vài giây, nó đâm hay là nó nhói, nó có thể kéo dài lâu hơn vài phút, nhưng mà cũng có thể khởi động. Ví dụ như chúng ta đã giải thích ở trên, nó khi mà động tác nhai, người bệnh nhai hay là cái người bệnh chỉ sờ đúng vào một cái điểm nó gọi là trigger point, giống như là chúng ta đặt cái đầu ngón tay chúng ta lên cái cò súng đúng ngay cái chỗ đó, thì sẽ là kéo theo một cái cơn đau của cái bệnh nhân trên toàn bộ hay là toàn một cái vùng nào đó của cái mặt người bệnh. Thì hai cái điểm này là thứ nhất là nó có thể khởi động do một cái động tác nhai, là vì cái dây thần kinh này nó liên hệ tới những cái động tác của những cái cơ dùng trong việc nhai và ăn. Và thứ nhì là một cái điểm khởi động đụng vào có thể rất là đau đớn. Thì nó cũng thường xảy ra trên những cái đàn ông trên 50 tuổi. Và thường bác sĩ không tìm ra nguyên do chính xác tại sao cái dây thần kinh này nó bị đau. Và trong những cái trường hợp mà đau thần kinh chia ba không có điển hình, là giống như là hoàn toàn nó không có đi theo cái khuôn mẫu mà chúng ta vừa tả, từ tiếng Anh nó gọi là atypical trigeminal neuralgia, viết tắt là ATN, thì cái cơn đau có thể rất khó tả và có thể chỉ đủ làm cho bệnh nhân khó chịu từ trên xuống dưới một bên mặt, làm cho bác sĩ cũng rất là khó định bệnh và có thể nghĩ lầm với những chứng như là bệnh nhân đau một nửa đầu, migraine, hay là bệnh nhân đau viêm xoang thì cho chịu thuốc xoang mà sao không có khỏi, hay là đau răng đi khám nha sĩ thì thấy răng cũng không có sao. Và cái cơn đau mà không có điển hình đó, nó cũng có thể nó nằm ở thuốc sau đầu, ở sau cổ, và nó có thể lẫn lộn hoặc là nó có thể đi đôi với lại cái mà chúng ta đang nói trước đây là đau dây thần kinh chậm, tức là occipital neuralgia. Thì bây giờ nói đến vấn đề định bệnh, một số người liên hệ cái chứng đau dây thần kinh với bệnh do một cái số vi trùng như là cái bệnh Lyme, hoặc là bệnh virus do cái bệnh herpes, hay là những cái một số con vi trùng khác. Thì riêng về Lyme, L-I-M-E là một cái bệnh lúc đầu thì người ta mô tả do cái thành phố Lyme ở bên Mỹ. Thì nó là một cái loại bệnh do cái con tích, tức là một cái loại bò chét ở trong nai. Nó truyền qua người ta, nó bắt đầu bằng người bệnh có một cái vết mẩn, nó đỏ tròn, nó lan ra và nó lớn dần, nó lớn cả thất. Thì sau đó là cái người bệnh bị những cái chứng như là viêm khớp xương, về đau một số đau chứng tim, đau thần kinh, đau dây thần kinh. Thì thính giả ở đây ở Hòa Lan thì riêng đây cũng có thể nói thêm là ở Hòa Lan cái bệnh Lyme mà tăng nhiều trong những năm gần đây. Và một năm có thể có trên 10.000 trường hợp ở trong một cái xứ Hòa Lan, một cái xứ tương đối nhỏ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới Lyme, vì ở bên Mỹ nó có những cái trào lưu mà người ta lấy đem cái bệnh Lyme này, người ta giải thích đủ thứ chuyện như là đau khớp xương, đau dây thần kinh. Cái này cần bác sĩ phải phán xét và phải nghiên cứu kỹ. Thì tôi giải thích như vậy là vì bác sĩ có thể cho thử nghiệm để tìm dấu vết chứng minh một số vi khuẩn hay là một số virus như là cái bệnh herpes hay là cái bệnh Lyme, vân vân. Và có thể bác sĩ này làm mà bác sĩ khác sẽ không có làm giống như vậy, tại vì cái này nó cũng vấn đề trường phái khác nhau. Chúng ta cũng cần loại bỏ khả năng mạch máu bất thường, tiếng Anh gọi là vascular compression, một cái động mạch nào đó nó có thể nó đè lên trên cái đường đi của cái dây thần kinh đó, hoặc là u bướu, một cái tumor ở trong đầu nó chèn ép lên trên cái đường đi của dây thần kinh. Và do đó bệnh nhân có thể là thấy bác sĩ có thể dùng những cái chẩn đoán hình ảnh, chụp hình quang tuyến như CT scan, hoặc là dùng cộng hưởng từ trường như MRI để loại bỏ cái khả năng này. Nghĩa là bác sĩ có thể đi xem coi thử có một cái mạch máu hay là một cái u bướu gì đó nó đè lên trên cái dây thần kinh và làm cho cái dây thần kinh đó bị khó chịu hay không. Nói về chữa trị thì trong một cuộc nói chuyện khác chúng ta cũng đã nói là trong những cái trường hợp mà đau kinh niên như vậy này, người ta có thể dùng cái thuốc chống trầm cảm, ví dụ như amitriptyline, tên là Elavil, tên thương mại ELAVIL, như là trường hợp vị thính giả ở đây đang dùng, hoặc là một những cái thuốc chống co giật nhưng mà được dùng để trị những cái cơn đau mãn tính, như là cái thuốc gabapentin mà vị thính giả ở đây đang dùng, viết là GABAPENTIN, hoặc là cái thuốc carbamazepine, tiếng thương mại là Tegretol, carbamazepine viết là CARBAMAZEPINE. Thì những cái thuốc đó cũng được dùng để trị những cái cơn, những cái chứng đau mà mãn tính. Thì riêng về thuốc gabapentin thì nó là một cái thuốc chống kinh phong, và nó được dùng để chữa các cơn đau như chúng ta đã nói, hoặc các hội chứng đau kinh niên. Thì theo Cochrane là một cái cơ sở mà họ nghiên cứu về cái tính hữu hiệu của những cái thực hành ở trong y khoa, thì có lẽ chừng 50% dùng, bệnh nhân dùng thì không có hiệu quả, và 30% thì có hiệu quả ở mức cao, và 2/3 bệnh nhân có những cái biến chứng như là chóng mặt, buồn ngủ, dáng đi không bình thường, bị phù nề, tức như là edema, bị sưng chân. Thì tuy nhiên á, mặc dù có những cái biến chứng như vậy thì chỉ có 11% bệnh nhân bỏ cuộc vì những cái phản ứng phụ này. Có nghĩa là nếu mà bệnh nhân uống thuốc mà vẫn có những cái phản ứng phụ thì thường thường nếu mà bệnh nhân liên lạc với bác sĩ để cho bác sĩ điều chỉnh lại, hoặc là theo dõi, hoặc là hướng dẫn cho bệnh nhân, thì bệnh nhân vẫn có thể dùng cái thuốc được nếu mà cái thuốc đó đi đến một cái kết quả tốt. Và ngoài ra những cái thuốc giảm đau như là chúng ta đã bàn nhiều là acetaminophen ở bên Mỹ, tên thương mại là Tylenol, hay là ở Việt Nam gọi là paracetamol, mua ở đâu cũng có, hay là những cái thuốc mà chống viêm mà không phải là corticoid như là nó viết tắt là NSAID, như ibuprofen ở bên Mỹ rất nhiều, như là Aleve hay là Motrin hay là Advil. Thì cái thuốc, những cái thuốc này tùy theo bệnh nặng nhẹ nó cũng có ít, nhưng mà lúc ít nhưng mà cũng có thể khá nhiều trong một trường hợp ít hơn. Và các thuốc có chất là ma túy, tiếng Anh gọi là opioid, thì có thể là gây ghiền cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể tùy thuộc vào thuốc. Và một trong những cái lý do nữa là vì cái bệnh này nó theo chu trình tự nhiên, nó có thể thuyên giảm xong rồi nó trở lại nặng hơn và làm người bệnh khổ sở, dễ bị trầm cảm. Vì vậy có thể dễ bị đi vào cái đường mà tùy thuộc vào thuốc men. Một số người thì dùng vitamin, một số người dùng châm cứu, và một số người nữa có thể dùng những cái dòng điện, những cái máy nhỏ nó kích thích vào cái sợi dây thần kinh. Và những cái trường hợp này thì cũng tùy theo trường phái và không phải ai cũng dùng những cái phương pháp như vậy. Về trường hợp mà đau dây thần kinh chậm, occipital neuralgia, và có lẽ là cũng hơi giống cái trường hợp của chúng ta đang bàn ở đây, thì chúng ta có thể dùng những cái biện pháp dạng gì, như là lấy cái khăn bỏ vào microwave cho nó nóng lên, bỏ cho nước vào microwave cho nó nóng, chúng ta đắp lên cho nó bớt đau, hoặc là chúng ta đắp đá lên trên cái vùng cổ, massage vùng cổ, đừng dùng những cái động tác mà thường xuyên nhiều quá, những cái khớp ở trên cổ nó có thể làm cái đau nhức thêm. Nếu mà không bớt thì bác sĩ có thể chích thuốc tê, từ tiếng Anh gọi là local nerve block, vô để mà block cái dây thần kinh đó. Bác sĩ có thể cho bệnh nhân uống corticoid trong một cái giai đoạn nào đó để làm bớt sưng cái dây thần kinh, hoặc là người có thể chích cái dây corticoid vào cái vùng cái dây thần kinh nó đi qua ở sau cổ. Và trong một cái số trường hợp mà cực đoan hơn thì người ta có thể nghĩ tới người ta cắt đứt cái dây, hoặc là đốt cái dây thần kinh chậm nó đi ra phía sau, đi lên trên đỉnh đầu của chúng ta. Và những cái trường hợp mà hiếm do mạch máu đè lên cái sợi dây thần kinh, thì nếu mà có thể chắc chắn như vậy thì bác sĩ giải phẫu có thể đề nghị dùng phẫu thuật để mà giải quyết cái vấn đề dây thần kinh bị đè nén đó. Và về phía bệnh nhân thì cần bàn cãi kỹ lưỡng với bác sĩ về các cơ nguy và về các biến chứng của phẫu thuật nếu mà cần phải làm cái việc đó. Thì tóm lại, trở lại cái trường hợp của chúng ta, tôi nghĩ là vị thính giả nên cần một bác sĩ chuyên về môn thần kinh, tức như là neurologist, để xem xét kỹ lưỡng trong trường hợp này. Và trước khi đi gặp bác sĩ đó, bệnh nhân cũng nên ghi nhận những cái chi tiết về những cái triệu chứng mà mình cảm nhận được. Những vì những cái chi tiết này nó rất là quan trọng có thể còn hơn là những cái biện pháp như là chụp hình hay là làm scan để đi đến một cái định bệnh chính xác. Và cần theo dõi đều đặn với bác sĩ gia đình của mình, báo cáo về những cái biến chứng, những cái điều mình thấy bất thường trong lúc mình dùng thuốc, để điều chỉnh trị liệu và bác sĩ hướng dẫn cho mình nếu mà mình gặp khó khăn trong lúc dùng thuốc, hoặc là mình gặp khó khăn trong lúc mình kiểm soát những cái cơn đau của mình. Riêng về trường hợp bệnh nhân sau khi bỏ hút thuốc lá và lên cân nhiều, thì đây có thể là một cái điểm đáng chú ý trong cái vấn đề bệnh lý, và có thể nên xin nhờ bác sĩ gia đình xem lại có khả năng bị tiểu đường hay là không. Và cái này cũng tùy vào tuổi của bệnh nhân, tùy cân nặng hay là mập hay là lên cân nhiều bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà có cái khả năng bị tiểu đường thì đây cũng là một cái yếu tố quan trọng trong vấn đề tạo nên những cái viêm hay là những cái đau về cái dây thần kinh. Và đồng thời bác sĩ cũng nên để ý đến cái sức khỏe tổng quát, những yếu tố về tâm lý, về sức khỏe, về xã hội có thể của bệnh nhân mà có thể chi phối cái tình huống đau đớn đang kéo dài và tạo nên một cái hội chứng đau đớn mãn tính. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-8000. 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.